và không chịu tiến thêm nữa, tức là không phát khởi đại bi tâm để độ sanh, nên rơi vào giống triền không. Cũng vì thế mà trong kinh Đại Bát Nhã nói về thiền định ba la mật, người tu thiền định ba la mật là giữ được tâm không tán loạn và tâm vẫn không ham mê thiền lạc, thì đó gọi là ba la mật. Tâm không tán loạn là định, nhưng khi vào được định rồi thì không ham mê cái định đó. Nên các vị thanh văn bị vướng vào cái triền không, vì an lạc quá. Nhưng an lạc này lại không giống như những thú vui hóa hiện thần thông của các loài thiên ma, vì thiên ma thích cái lạc thú của những gì có hình tướng như cung điện, lầu cát, trân bảo, thiên nữ, vân vân. Còn an lạc của thanh văn là không hình tướng. Kinh: Đại thiện nam tử kia xét cùng tính không của các hành đã diệt sanh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu ở nơi tính giác minh thanh tịnh viên dung, bát minh tính thâm diệu liền nhận là niết bàn và không tiến lên, và quyết định như thế là đúng, thì người ấy xa vào hàng định tính bích chi, thành bạn bè của các vị duyên giác, độc giác, không biết hồi tâm hướng về đại thừa, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh biên trì, ấy gọi là bọn thứ mười, viên thành giác tâm vắng lặng, lập ra quả trạng minh, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sanh ra giống giác ngộ viên minh, nhưng không hóa được tính viên. Giảng: Trong trường hợp này thì hành giả cao hơn thanh văn một chút, khi đến chỗ đó rồi thì cũng trụ vào trong thức ấm vi diệu ấy, sanh ra giống giác ngộ viên minh, biết tâm mình có trí huệ, có một chút từ bi, nhưng vẫn không viên mãn được cái đại bi, vì không hóa được tính viên. Sau khi Đức Phật nói mười loại ma chướng ấy rồi, thì Ngài ân cần căn dặn, khiến ta mới hiểu được là vì do cái tâm công dụng giao sen nên mới nảy sanh ra những thứ ấy. Kinh: A Nan, mười thứ thiên ma như thế giữa đường hóa điên, nhưng nương theo sự mê lầm, trong chỗ chưa đủ lại nhận là đã chứa đầy đủ, đều do thức ấm và tâm công dụng giao sen nên sinh ra những việc như thế. Giảng: Khi hành giả tu để tiêu dung từ sắc ấm cho đến hành ấm, vào đến thức ấm là cả một đoạn đường trường chông gai và nhiều ý chí dụng tâm, thường là nhiều kiếp mới thực hiện nổi cuộc hành trình ấy. Và khi vào đến thức ấm vẫn còn bị mong niệm những tà ý làm lật mất chánh biến trì. Kinh: Chúng sanh mê mà không biết tự xét, gặp cái đó hiện tiền, mỗi mỗi đều dùng cái tâm mê lầm, còn ưa thích những tạp quán cũ mà tự dừng nghỉ. Giảng: Tạp quán cũ như trường hợp của Ngài Thiện Tinh Tỳ Kheo muốn giữ lại những cảnh giới ngũ dục. Kinh: Cho đó là chỗ quay về rốt ráo tự bảo đã đầy đủ đạo vô thượng bồ đề, thành tội đại vọng ngữ. Giảng vọng ngữ là vì các vị đó khi thuyết pháp cho hàng đệ tử thì tự nói là ta đã đắc niết bàn rồi. Kinh: Bọn ngoại đạo tà ma khi nghiệp báo chiêu cảm hết rồi thì xa vào ngục vô gián, thành thanh văn duyên giác thì không tiến thêm được nữa. Bọn ông để tâm giữ đạo Như Lai, sau khi tôi diệt độ rồi, đem pháp môn này truyền bày cho đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sanh đều rõ biết nghĩa này, không để cho những ma tà kiến tự gây ra những nạn lớn cho mình, giữ gìn thương cứu, tiêu dứt các tà duyên, khiến cho thân tâm vào được tri kiến của Phật. Từ lúc ban đầu đến khi thành tựu, không mất các đường rẽ. Giảng: Nên chúng ta phải hiểu con đường đi đến chỗ nào có thể dừng được, chỗ nào không thể dừng được. Vì khi vào được định, đến một lúc nào hành giả hay khởi tâm si định hay tâm tự phụ, nhưng quả thật rất khó. Khi giữ được chánh tri kiến, đi đúng đạo Bồ Đề, lúc đó các vị Đại Bồ Tát và Phật lại phải đến nhắc nhở cảnh tỉnh các vị đó lại đi theo con đường chánh đạo. Kinh: Pháp môn như thế, các đức Như Lai như số vi trần trong hàng sa kiếp quá khứ đều vận dụng nó mà khai ngộ đạo vô thượng. Khi thích ấm hết rồi thì hiện tiền các căn của ông được dùng thay lẫn nhau. Từ chỗ các căn dùng thay lẫn nhau, ông sẽ lên bậc Kim Cương Càn Tuệ Bồ Tát. Cái tâm tinh diệu viên minh phát hóa trong ấy như mặt trăng báo ở trong ngọc lưu ly trong sạch. Giảng: Tâm hành giả đã diệt được hết thức ấm rồi thì sẽ phát sanh lên như trong ngọc lưu ly có mặt trăng ảnh hiện vậy. Kinh: Rồi cứ như thế vượt lên các vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh tâm và thập địa kim cương Bồ Tát, tính đẳng giác được viên minh vào bể diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo Bồ Đề, về chỗ sở đất. Giảng: Cứ theo lời Phật dạy, sau khi diệt được hết thức ấm rồi, lúc đó sáu căn hiện tiền có thể dùng thay lẫn nhau. Tâm thì phát sáng như trong ngọc lưu ly ảnh hiện ánh mặt trăng rằm, đó là hết phẩm ma chướng. Nhưng con đường vẫn còn rất dài, vì hành giả lại còn phải vượt qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh tâm, rồi lúc đó mới bắt đầu bước vào thập địa của con đường Bồ Tát đạo. Từ thập tính đến thập địa của Bồ Tát, trong kinh Hoa Nghiêm Phật giảng dạy rất rõ. Nay tôi xin đọc thêm mấy đoạn mà tôi nghĩ cũng rất cần thiết cho quý vị nghe. Kinh: Nếu các chúng sanh ngu độn trong thời mạt pháp chưa hiểu thiền na, không biết Phật pháp mà ưa tu tam muội, không nên nghe họ mắc vào tà kiến, thì ông nên mộc tâm khuyên bảo họ thụ trì chú Phật đảnh Đà La Ni của tôi. Nếu chưa tụng được thì viết nơi thiền đường hoặc treo trong thất. Giảng: Trong đoạn này là Ngài biết rằng sau này vào thời mạt pháp chúng sanh căn cơ kém cỏi, phước duyên cạn mỏng, tâm trí ngu độn, con đường tu hành lại nhiều ngã rẽ, nên Ngài đã khởi tâm từ bi khuyên chúng ta tụng chú Phật đảnh Đà La Ni. Hoặc vì căn cơ quá ám độn không tụng nổi thì viết những chú ấy treo trên thiền đường hoặc ở trong thất. Lực của chú cũng làm cho tà ma phải lánh xa và thêm sự gia hộ cho chúng ta tu hành. Kinh bỏ một đoạn: Này ông A Nan, Như Lai phát minh cho các ông biết rằng bản nhân của ngũ ấm đều là vọng tưởng. Thân thể của ông trước kia nhân cái tưởng của cha mẹ mà sanh. Tâm của ông nếu không phải là tưởng thì không thể đến gá cái mạng vào trong tưởng. Như trước tôi đã nói, tâm tưởng vị chua, trong miệng tự nhiên nước miếng sinh ra. Tâm tưởng lên cao, trong lòng chơn nghe ghê rợn. Dốc cao không có, vật chua chưa đến. Cái thân thể của ông nếu không phải cùng loài hư vọng thì làm sao nhân nghe nói chua thì trong miệng nước miếng chảy ra. Vậy ông nên biết sắc thân hiện tiền của ông gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. Giảng: Đoạn này Phật muốn dạy rằng thân thể mà các ông thấy nó thô kệch nặng nề này cũng chỉ là vọng tưởng thôi. Vì sao? Vì khi cha mẹ khi có tâm tham dục khởi lên giao hợp với nhau thì thần thức sẽ gá vào cái tinh cha huyết mẹ để tạo thành bào thai. Kinh: Tức nơi tâm tưởng tượng vượt lên cao vừa nói trước kia nó có thể khiến thân ông thật chịu ghê rợn. Nhân cách họ sanh có thể xúc động đến sắc thân. Vì hiện nay hai thứ thọ thuận ích và vi tổn đang rong ruổi nơi ông, thì gọi là vọng tưởng hư minh thứ hai. Giảng đoạn này, ngài nói hơi bí mật khó hiểu, đại khái rằng khi ta nghĩ đến phải đi lên bờ dốc cao và hẹp, thì bàn chân tự động thấy rời rợn. Hay nghĩ đến trái mơ chua, thì tự nhiên trong miệng chảy nước miếng. Như thế có nghĩa là cảm giác và thân căn đều là một thể. Vì vậy, nó mới có thể tác động vào với nhau được. Những cảm giác ấy được gọi là những vọng tưởng hư minh. Kinh: do những ý nghĩ sai khiến sắc thân của ông, nếu sắc thân không phải cùng loại, thì làm sao thân ông lại theo ý nghĩ sai khiến, nhận các thứ hình tượng, sanh tâm chấp nhận các hình phù hợp với ý nghĩa. Lúc thức là tưởng tâm, lúc ngủ làm chim bao. Vậy những vọng tình lay động tưởng nghĩ của ông gọi là vọng tưởng dung thông thứ ba. Sự chuyển hóa không dừng, xoay vần thầm thầm rời đổi. Móng tay dài, tóc sinh ra, khí lực tiêu, da mặt nhăn, ngày đêm thay đổi mà không hề hay biết. A Nan, nếu cái đó không phải là ông, thì làm sao thân ông lại rời đổi? Nhưng nếu nó thật là ông, thì làm sao ông lại không hay biết? Vậy các hành niệm niệm không dừng của ông gọi là vọng tưởng u uẩn thứ tư. Giảng: lên đến tưởng ấm, tức là những tâm tưởng của chúng ta, thì gọi là những vọng tưởng dung thông. Hành là những vọng tưởng u uẩn thứ tư. Nay tôi xin đọc đến thức ấm. Kinh: lại chỗ tinh minh đứng lặng không lay động của ông gọi là thường còn, thì nơi thân ông không ra ngoài những sự thấy nghe hay biết. Nếu nó thật là tính tinh chân, thì không thể huân tập được điều vọng. Vì thế nhân vì bọn ông trong mấy năm trước đã từng xem một vật lạ, trải qua nhiều năm không hề nghĩ đến, về sau bỗng nhiên thấy vật lạ đó, thì nhớ lại rõ ràng, không thiếu sót. Vậy trong tính tinh minh đứng lặng không lay động ấy, từng niệm chịu huân tập, không thể tính toán hết được. Anh nên biết cái đứng lặng đó không phải thật. Như nước chảy gấp, trông như đứng lặng, vì chảy gấp mà không thấy, chứ không phải không chảy. Nếu cội gốc cái đó không phải vọng tưởng, thì đâu lại chịu để hư vọng huân tập. Nếu sáu căn của ông chưa được tự tại chia hợp, dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng tưởng đó không lúc nào diệt được. Vậy hiện nay cái tập khí quán xuyến tập trung những điều thấy nghe hay biết của ông là cái vọng tưởng điên đảo vị tế, huyện hóa trống rỗng thứ năm trong tính trạm liễu của ông. Giảng: đoạn kinh này ngày giảng khá dài, nhưng đại khái ngài dạy nếu thức ấm đó nó chỉ toàn là những tinh minh vô cấu, thì không thể huân tập được cái vọng. Vì ngay đến cái thức ấm ấy cũng là còn một phần vọng lớn, và cái đứng lặng trong thức ấm ấy không phải là thật, mà nó như dòng nước chảy gấp, trông như đứng lặng vì chảy gấp mà không thấy, chứ không phải không chảy. Kinh: A Nan, năm cái ấm đó do năm vọng tưởng tạo thành. Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn, thì chỉ sắc và không là biên giới của sắc ấm, xúc và ly là biên giới của thọ ấm, nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm, sanh và diệt là biên giới của hành ấm, đứng lặng hợp vào với đứng lặng là biên giới của thức ấm. Năm ấm ấy vốn trùng điệp khởi sanh, sanh thì nhận thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ. Lý thì ngộ liền, nhưng cái ngộ đều tiêu, sự thì không phải trừ liền, theo thứ lớp mà diệt hết. Tôi đã chỉ cho ông về cái nút khanh kiết ba la, có chỗ nào không rõ mà ông phải hỏi lại. Tâm ông cần phải thông suốt về cõi gốc vọng tưởng đó, rồi đem truyền bày cho những người tu hành trong đời mạt pháp sau này, khiến cho họ biết hư vọng, tự sanh nhàm chán, và biết có niết bàn, không luyến tiếc ba cõi. Giảng: khi nghe kinh xong thì chúng ta cũng cần phải tự ý suy tư lâu ngày thì mong ra mới hiểu và thấm ít phần. Còn chỉ đọc qua hay lên chùa nghe giảng một vài buổi thì chỉ có thể tạo thêm cơ duyên cho nhiều kiếp sau mà thôi. Trước khi kết thúc, tôi xin đọc thêm cho quý vị nghe một đoạn Đức Phật nói về cái tiêu tội của kinh. Kinh: A Nan, ví như có người đem thất bảo đầy rẫy hư không khắp mười phương dâng lên chư Phật như số vi trần, vân thờ cúng dường, tâm không lúc nào sao lãng. Ý ông nghĩ thế nào? Người đó do nhân duyên cúng dường Phật như thế mà được phúc nhiều chăng? Ông A Nan đáp rằng: hư không không hết, trân bảo không cùng. Ngày xưa có chúng sinh cúng Phật 7 đồng tiền, đến khi xả thân còn được làm vị chuyển luân vương. Huống nữa hiện tiền hư không đã cùng hết, cõi Phật đã đầy khắp và đều cúng đồ trân bảo, thì dầu suy nghĩ cùng tộc các kiếp cũng không thể thấu được, phúc ấy làm sao còn có bờ bến. Này ông A Nan, Như Lai lời nói không hề hư vọng. Ví như có người gây đủ các tội tứ trọng thập ba la di, giây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ, phương này sang phương khác, cho đến cùng tột các địa ngục vô giám thập phương, không nơi nào không phải trải qua. Nếu người đó dùng một niệm đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp, thì tội chướng người đó liền được tiêu diệt, biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cái nhân sanh về an lạc quốc, được phước vượt hơn người thí cúng trước kia 100 lần, 1000 lần, 1000 lần. Như thế cho đến toán số thí dụ cũng không thể nói hết. Giảng: riêng về đoạn Phật nói về công đức của người đọc kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta nên về suy tư và đọc kỹ lại, hoặc nên viết giảng một chút về ý thú của kinh, thì nghiệp chướng tiêu trừ được rất nhiều, lại còn tạo được nhiều cơ duyên sanh về cực lạc. Tới đây tôi xin ngưng và kết thúc phần giảng về ma chướng là phẩm thứ 33 của kinh Lăng Nghiêm. Quý vị có gì thắc mắc xin cứ hỏi. Hỏi: hồi nãy ông giảng rằng Đức Phật cảnh giác chúng ta tu hành phải coi chừng rơi vào đường ma chướng, thì tại sao khi tu lên cao vào đến thức ấm vi diệu mà vẫn hãy còn ma chướng? Đáp: bởi có lẽ vì mấy cái lý do tôi đã nói qua. Một là cái tâm mình nó luôn luôn lay động, muốn chiếu soi. Thứ hai là tâm ấy còn nhiều tạp khí cũ, có nhiều cái ngõ ngách u uẩn không thể lường được. Ba là có khi gia công tu hành một cách tinh tấn quá lâu, sau khi một lúc nào hành giả phải bị phản ứng ngược lại, như Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm: vì cái tâm quá sức công dụng giao sen, tức là hành giả tu quán chiếu tiêu dung được 4 ấm trước, đến khi vào đến thức ấm còn phải tiêu dung nữa, phải yết đế vượt qua nữa thì mới có thể vào được một cái tột không hải ấy. Như ở trong những trường hợp khi hành giả mới chớm vào đến thức ấm thì lại có những phản ứng ngược lại, do tâm công dụng giao sen nên mới có những tình trạng ấy. Nếu tình trạng ấy có xảy ra mà hành giả vẫn biết được những điều đó, giữ được tâm bồ đề không mất chánh biến tri thì không sao cả, cứ để nó phục lên, khởi lên, để nó đi hết cái chu kỳ của nó. Mình thì cứ an nhiên không bị nó rối loạn, thì lúc đó mới vượt được thức ấm, vào được bậc kim cang càn tuệ của các bậc Bồ Tát. Nhưng như thế cũng chưa xong đâu, vì mới chỉ được 1/3 đoạn đường tu chứng thôi, còn phải vượt lên các vị thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, tứ gia hạnh tâm, rồi cuối cùng mới bước vào thập địa kim cương Bồ Tát. Sau đó tính đẳng giác được viên minh, vào bể diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo bồ đề, về chỗ vô sở đắc. Hỏi: có phải những thứ đó đều là nhất thiết do tâm tạo không? Đáp: đúng. Nhưng đó là nói đến tột bờ mé nguồn gốc của pháp giới này. Còn muốn làm một con cá tích trở về thì phải qua các bậc từ thô đến tế, tiêu dung dần dần để có thể trở về đến bể diệu tâm. Càng về gần diệu tâm thì pháp giới càng vi tế, càng có nhiều tự tại lực và càng dễ rơi vào các tà niệm, vì lúc đó thức tâm vẫn còn có móng niệm tự chiếu soi. Nên càng tu cao càng phải gần chư Phật, nếu không thì sẽ rơi vào hàng thiên ma hoặc thanh văn duyên giác vân vân. Còn phàm phu chúng ta thì chưa vững giới luật, chưa tinh nghiêm phước đức cạn mỏng, nghiệp chướng sâu dày, chỉ còn một con đường duy nhất Đức Phật đã từ bi chỉ dạy là tu theo pháp môn niệm Phật và thêm tụng chú để cầu vãng sanh. Nếu có rớt, kiếp này không qua được cực lạc thì đó cũng là nhân gây thêm những cơ duyên cho kiếp vị lai, đời sau không bị sa vào ba đường dữ, có được thân người với năm căn đầy đủ, lại biết Phật pháp để tiếp tục tu hành. Tôi xin chấm dứt ở đây, cầu chúc tất cả quý vị đạo hữu tinh tấn tu hành, thân tâm thường an lạc, và khi mãn báo thân này đồng được vãng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng, pháp danh Minh Pháp, A Di Đà Phật.